là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước. Cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Kính thưa quý thính giả, Đài Phật giáo Việt Nam, biến động đang gây xôn xao trong dư luận quốc tế và trong nước là ngày 17 tháng 7, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đồ đến Ngụy Lão Đồng Bào và Dân Oan tại tiền đình Văn Phòng 2 Quốc hội ở Sài Gòn và tiếp tờ số tiền 313 triệu đồng do đồng bào Phật tử và đồng bào các giới ở hải ngoại đóng góp gửi về, cứu trợ trong tinh thần lá lành đùm lá rách. Rồi mới đây, hôm 23 tháng 8, Thượng tọa Thích Khâm Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, thừa lệnh Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo, ra Hà Nội cứu trợ dân oan khiếu kiện tại đường Cầu Giấy. Nhưng chưa phát được bao nhiêu tiền cứu trợ, thì công an bắt Thượng tọa đi làm việc, rồi áp giải về Sài Gòn. Một ngày sau, báo chí nhà nước toàn quốc viết bài vu khống trắng trợn nghĩa cử từ thiện xã hội này. Xin mời quý thính giả nghe lại hai cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, hai nhân chứng Phật giáo là sư cô Thích Nữ Đàm Bình và Thượng tọa Thích Khâm Tánh.
Thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trụ sở tại Paris, Pháp Quốc cho biết, Thượng tọa Thích Khâm Tánh thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị bắt khi đi cứu trợ dân oan tại Hà Nội. Theo thông cáo này, thì Thượng tọa Thích Khâm Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, bị Công an Việt Nam bắt vào lúc 8 giờ sáng hôm qua. Khi Thượng tọa đang phát tiền cứu trợ cho dân oan trước trụ sở tiếp dân ở số 110 đường Cầu Giấy, Hà Nội, thừa lệnh Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Thượng tọa Thích Khâm Tánh dẫn đầu phái đoàn giáo hội ra Hà Nội cứu trợ dân oan để thực hiện bước đầu thông bạch kêu gọi cứu trợ dân oan mà Hòa thượng Quảng Độ đã gửi tới tăng ni Phật tử hôm mùng 10 tháng 8 vừa rồi. Được biết trong mấy ngày qua, công an kiểm soát gắt gao các cuộc khiếu kiện của dân oan, sẵn sàng giải tán những người biểu tình trước trụ sở tiếp dân vừa nói, và đã bắt đi một số người thường theo dõi khối dân oan khiếu kiện, kể cả sư cô Thích Đàm Bình.
Thông tin viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ Đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Thích Nữ Đàm Bình. Mời quý thính giả theo dõi.
Nhân được tin Thượng tọa Thích Khâm Tánh dẫn đầu phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra Hà Nội cứu trợ dân oan khiếu kiện bị bắt sáng ngày thứ Năm 23 tháng 8. Chúng tôi hỏi thăm sư cô Thích Nữ Đàm Bình, là người dân oan khiếu kiện hiếm hoi được gặp Thượng tọa hôm thứ Tư, một ngày trước khi Thượng tọa bị bắt. Nhưng cũng vì cuộc tiếp xúc này mà sư cô cũng bị bắt giải về Hà Tây tối thứ Tư 22 tháng 8. Xin chào sư cô Thích Đàm Bình. Chúng tôi vừa được tin sư cô bị bắt giải về Hà Tây từ tối hôm qua. Xin sư cô cho biết lý do vì sao sư cô có được tiếp xúc với phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của Thượng tọa Thích Khâm Tánh không?
Con xin chào cô ạ. Con là Đàm Bình đó. Hôm Thượng tọa Khâm Tánh ra thì Thượng tọa có điện thoại liên hệ điện thoại của con. Thì sau đó thì Thượng tọa bảo Thượng tọa bố thí cho là Thượng tọa hỏi ý kiến là tham mưu nên làm như thế nào. Thì trong khi đó thì có một mình con mà cái việc này nó ở ngoài Bắc thì công an này nó cũng khủng bố đàn áp cũng ghê lắm, thì con cũng biết lường trước rồi. Thì hiện tại có hẹn là lại đến cái chùa của tượng Kinh Cương Tử là Trưởng Ban Phật giáo Việt Nam ấy, thì hiện tại không dám tham quan ở đó. Con thì đến đó con gặp thì hiện tại độ khoảng 5 phút thôi. Thì là cũng phải đi chứ không có thì nhớ nó theo dõi. Thì Thượng tọa trao đổi các cái công việc như thế rồi là thì là con lại về vườn hoa Lý Tự Trọng chỗ con là thường nghỉ đó. Buổi chiều trưa hôm đó chỗ khoảng 10 giờ là con gặp Thượng tọa Khâm Tánh. Thì đến khoảng buổi chiều 9, 10, 8 giờ tối thì con điện thoại liên hệ Thượng tọa thì lại không được nữa. tắt điện thoại mà không liên hệ được nữa. Lúc 12 giờ đêm tối hôm qua ở vườn hoa Lý Tự Trọng, hàng chục công an và hàng chục đầu gấu nó vẫn trà trộn nhau đến nó đàn áp, nó rứt màn. Con và các bà con và dân loan đang ngủ thì là bắt đầu khoảng 3-4 người vừa công an vừa xã hội đen mặc thường phục đến trà trộn rồi đàn áp. Thì bà con đang mắc màn ngủ mần trời chiếu đất, thế thì là nó rút màn đi, xong nó đàn áp rồi hai công an an ninh của Hà Tây cắt tách con, lôi con khoảng 50 mét, xong rồi lôi con lên ô tô. Thế còn con dép con không lấy được, và tất cả xe con chỉ có một cái xe đạp, và chỗ con chỉ đeo được một túi cà sa với một túi hồ sơ đơn giấy tờ thôi. Cái lón áo là vứt lấy hết, chả còn cái gì, tiền bạc còn túi hai cái áo, cái túi một cái túi cà sa, túi đi nó giặt đấy, nó khám xét rồi là tiền có 1 triệu của thằng gọi không tính cho đấy là nó cũng cướp hết rồi. Con ở trên xe thì nó giật hai cái túi ở trên vai con, một túi cà sa và một túi hồ sơ. Nó khám xét thì con bảo là con người tàn nhẫn nó vừa thôi, tôi có phải là tội phạm gì thì phải đưa vào đồn lập biên bản hẳn hoi, khám xét phải có biên bản, phải bảo đảm công lý và bảo đảm pháp luật chứ không được tàn nhẫn cậy làm công an đàn áp như thế. Thì bọn chúng họ nói là cơm mồm ngay, không có gì dép dẻo vào mồm ấy. Thế là con thấy mà chỉ có một mình con trên ô tô mà nó đàn áp quá mức thì con cũng cố nhịn đi chở con, mới chở vòng con từ cái đường Hà Nội đi vòng qua đường Láng Hòa Lạc, nó vòng vèo lên Sơn Tây rồi nó mới vòng vèo về cái chùa Trương Mỹ. Thế thì con thấy nó đi vòng vèo thì con bảo nó chở đi đâu, chở đi để giết người diệt khẩu à. Thế nó bảo là chở về chùa. Thế bây giờ nó chở con về cái chùa mà trước đây về cái chùa Đồi Chè ở xã Thanh Bình, Trương Mỹ, Hà Tây. Thế thì tối hôm qua thì về đến chùa khoảng 2 giờ đêm, chùa thì sư thầy chủ trì thì đi học hạ ăn cư. Thế còn có hai bà tín đồ trong chùa thì dạy con yêu cầu là lập biên bản về cái hành xử đối với con như thế. Thì bọn họ trí trá xong rồi nó không lập biên bản và nó định là cướp mấy cái điện thoại của con. Thế con bảo là tôi không tội phạm gì, trả tôi cái điện thoại, không có quyền quản lý cái điện thoại của tôi. Nó bảo là giả điện thoại thì nó tháo lấy sim. Bây giờ thì từ cái 2 giờ đêm đến giờ thì nó để con ở trong chùa và lúc nào hàng chục công an xã với công an huyện với công an BA38 tỉnh Hà Tây vây lên để núp, thì nó mở cửa nó vào nó đàn áp, nó quát nạt. Lúc thì nó bảo là đưa ra xã, con bảo cái xã này không có thẩm quyền giải quyết gì việc của tôi. Công an chở tôi đến đây đổ như là đổ thùng rác ấy. Tết mùng 1 Tết Tây cũng bắt tóc tôi, đổ về đây. Rồi thì là ngày APEC cũng bắt tóc tôi. Cứ bạn vào bắt tóc tôi xong rồi đổ về đây như là đổ thùng rác ấy. Chính quyền ăn cướp hết tài sản chiếm chỗ ở của tôi, giờ tôi không có chỗ ở. Tôi đi cứu kiện tôi đòi công lý chứ tôi có phải là tội phạm đâu mà đàn áp, nay đàn áp, mai đàn áp. Thế hôm qua nó một tay tường nó chửi con là mẹ mày là sư gì mà sư hổ mang. Con bảo tôi mà là sư hổ mang ấy thì tôi phun chết những cái kẻ ăn cướp tài sản chiếm chỗ ở rồi, không còn đâu mà để mà hành xử với những người tu hành như thế, tàn bạo hơn là phát xít, hơn là bọn buôn bốt. Tài sản quần áo của tôi ở chùa cướp sạch rồi, bây giờ bà con người ta cho tôi cái quần cái áo tôi thay, lại bắt đầu tìm cách ăn cướp lốt. Công an ở phường Thị Khê ăn cướp bao nhiêu lần, bà con Hà Nội cho cái đồ, cho cái xong cái nồi, cái bát, cái đĩa ăn, cứ được đủ một cái là đến nó cướp, nó triệt cho bà con. Thì chỉ hôm qua là có trường tọa Thông Thánh ra để cho bà con, trợ cấp cho bà con, là nó bắt đầu nó tìm cách nó cô lập như thế thôi. Là nó biết là nó quay rồi con này, bà Nguyễn Thị Gấm ở Quảng Ninh, đêm hôm qua nó trở về Quảng Ninh, và bà Nguyễn Thị Kỷ và bà Nguyễn Thị Thông ở Thái Bình, nó bắt đi đâu, Kỷ với Thông thì chưa liên lạc được, có bà Gấm thì bắt về Quảng Ninh rồi, còn Kim Thu thì nó đang giam ở phường công an phường Đội Cấn ở Hà Nội ạ. Thì bây giờ chúng con là cái công an bây giờ nó vẫn xung quanh ở bên ngoài đấy, thì nó khống chế là điện thoại của chùa đây là điện thoại đàn nó khống chế nó cắt đi rồi. Còn điện thoại của con lấy cái sim nay còn còn cái sim đây thì con đi liên lạc được thì không có thì con không liên lạc được. Thì con cũng xin báo cáo là tình hình bà con thì hôm qua thì cũng thấy bà nó cũng đến đông lắm để xin để được phát để trợ cấp thế nhưng mà chúng ta chỉ phát được có 2-3 suất rồi thì là nó quay nó bắt chúng ta đi. Thì con chỉ con bây giờ vừa ấy, con được tin như thế thì con biết thế chứ còn sáng nay con không được ở đấy ạ.
Sư cô vừa nhắc đến vườn hoa Lý Tự Trầm, xin sư cô cho biết vườn hoa này ở đâu, có gần sở tiếp dân ở cầu Giấy không?
Dạ trước đây là cái vườn hoa Lý Tự Trọng với vườn hoa số 1 Mai Xuân Thưởng là nó liền kề nhau chỉ cách một con đường thôi. Thì nó ở cái chỗ tiếp dân số 1 Mai Xuân Thưởng. Thế giờ thì từ cái hôm mà chuẩn bị là bầu cử đó, quốc hội đó thì nhà nước họ di chuyển lên 110 cầu Giấy. Thì từ đấy lên cầu Giấy thì 6-7 cây số mà từ trên cầu Giấy thì nó không có bóng cây gì nắng nôi. Bà con không có chỗ sinh hoạt ở mà đi trọ thì không có tiền thì sư cô ạ. Thế nên mẹ con cứ để về thì ba đấy để trả túc mà con cũng về đó. Trả túc đêm hôm ở đó thôi. Ở ngay số 1 Mai Xuân Thưởng ấy ạ. Cách cầu Giấy số 110 cầu Giấy là 6-7 cây thì sáng nay chúng ta lên trên chỗ 110 cầu Giấy để cơ sở cấp cho bà con là nó bắt chúng ta ngay ở chỗ cầu số 110 cầu Giấy yeah. Giờ đi đâu nó thì không biết ạ, bây giờ nó mang đi đâu thì không biết.
Sư cô có gì nhắn với quý thính giả không?
Chị ăn công đức của cô ạ, và mong mời cô lên tiếng để giúp cho chúng con ở bên này và dân hoan ở bên này để chống đòi lại được cái quyền lợi và có cái nhân quyền như là trên thế giới và như là Việt Nam đã nhập WHO đã ký kết công ước với quốc tế rồi ạ. Con thành kính tri ân công đức của Phật giáo quốc tế và tất cả các công đức của sư và tất cả các quý thính giả.
Xin cảm ơn sư cô Thích Đàm Bình.
Hôm nay là thứ Bảy, ngày 25 tháng 8 năm 2007. Thưa quý thính giả, Thượng tọa Thích Thông Tấn, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã bị công an áp giải về lại Sài Gòn sau khi Thượng tọa bị bắt trước trụ sở tiếp dân ở Hà Nội vì ra sức cứu trợ dân quan khiếu kiện. Qua cuộc phỏng vấn của phái viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do, Thượng tọa Thích Thông Tấn kể lại diễn biến lúc Thượng tọa bị bắt. Xin mời chị Ý Lan.
Kính chào Thượng tọa Thích Khâm Tánh. Chúng tôi được tin Thượng tọa vừa từ Hà Nội trở về Sài Gòn khuya hôm qua và theo tin thì Thượng tọa bị công an Hà Nội bắt lúc 8 giờ sáng thứ Năm 23 tháng 8 trong khi đang phát quà cứu trợ dân quan khiếu kiện trước trụ sở tiếp dân đường Cầu Giấy. Xin Thượng tọa cho biết sự việc có đúng như thế không?
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ thưa cô, là theo như cái tinh thần phiên họp của Hội đồng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cách đây hơn 10 ngày đó, quyết định giáo hội sẽ trích ra 300 triệu do thân hữu và đồng bào Phật tử ở các nước và ở hải ngoại gửi về để cứu trợ đồng bào dân oan, và đã cử tôi thay mặt giáo hội ra ngoài miền Bắc để mà cứu tế cho cái đồng bào dân oan ở miền Bắc. Thì chúng tôi theo cái chỉ thị của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Quảng Độ thì đã ra Hà Nội. Và khi ra đến Hà Nội là mùng 10 âm lịch thì định phát. Nhưng mà chúng tôi có liên lạc và được biết thì có cô sư cô Đàm Bình mới nói rằng là mấy ngày nay vì đồng bào họ bị công an gây khó dễ thì thành ra tôi mới quyết định ngày thứ 11 sẽ cứu trợ cho đồng bào. Cái ngày 11 âm lịch là tức là nhằm cái ngày 23 tháng 8 của dương lịch gần 8 giờ. Thì chúng tôi lại mới đến trước cái trụ sở 110 chỗ Cầu Giấy thì thấy cái số đồng bào này đã đông rồi, tụ lại đã đông đồng bào dân oan đó. Họ tôi thấy những cái bảng viết chữ là khiếu kiện đã lấy đất lấy ruộng và mất tài sản nhiều lắm, người ta dơ ra nhiều cái tấm bảng họ viết. Thì lúc bây giờ đồng bào họ thấy tôi như vậy thì họ vào đấy kính xin thầy, là thầy ở Phật giáo thì chúng tôi đây là những đồng bào dân oan là đã nhiều năm mất tài sản ruộng vườn và bị không còn cái gì, cho nên đã nhiều năm khiếu kiện và gửi đơn từ lên cho chính phủ nhưng mà không có ai đối thoại và không có cứu xét. Thì bây giờ xin nhờ Phật giáo, nhờ quý thầy để xin chính phủ để cứu xét, để giải quyết giùm cho cái sự oan ức của chúng tôi. Người ta mới đưa nhiều cái danh sách và đưa những cái đơn đến trước mặt tôi rất nhiều. Và một số có một cái phái đoàn có tỉnh Bình Định rồi cái tỉnh nào đó họ đến trước mặt và họ xin dạ thưa thầy, chúng tôi bây giờ dạ thưa cũng khó khăn lắm mà thiếu thốn mà khổ cực lắm, thì cũng xin kính mong nhà chùa làm sao có thể giúp đỡ cho chúng tôi. Họ có hỏi dạ xin thầy ở đâu, thầy cho biết. Tôi lúc bây giờ tôi mới nói dạ thưa quý đồng bào, chúng tôi là theo cái lệnh của Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hòa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chúng tôi ở trong Sài Gòn ra đây trước là để gọi là thăm viếng và đến gửi lời chia sẻ những cái khó khăn chung của đồng bào đang khiếu kiện và gặp những cái sự khó khăn. Và thứ hai là kính gửi lời chúc lành đến tất cả quý bà con cô bác và mong rằng nhà nước giải quyết để trả lại những cái công lý và những cái tài sản, những cái hợp pháp của đồng bào mà đã bị mất mát đó. Thì quý đồng bào đó họ cũng xúm lại họ hân hô. Thì lúc bây giờ tôi mới có thưa rằng là thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin chuyển đến bà con một cái ít tình tài là do quý đồng bào và quý thân hữu ở trong và ngoài nước họ đã gửi về cho giáo hội và để chuyển đến để cứu trợ giùm cho đồng bào đương gặp cái cảnh khó khăn. Thì đồng bào họ hoan hô. Thì lúc bây giờ tôi mới thò vào trong túi để lấy ra cái sắp bị thơ, cái số tiền để gửi biếu đến đồng bào. Thì khi vừa dơ lên đưa thì 5-6 anh công an, anh ở đâu phía ngoài, anh nhào vô thì anh giạt cái đồng bào dân oan ra mỗi bên, anh xô và anh nhào tới, anh chụp vào cái tay, anh giành lấy những cái bị thơ mà mình vừa đưa đến cho đồng bào đó, giật họ giật lại hết. Và họ nắm, họ giật hết cái số bì thơ tiền mà nắm ở trong tay của tôi luôn. Và có hai ba người họ tràn tới phía sau lưng, họ xô, họ đẩy mạnh tôi. Và một anh thì nắm tay bên phải, một anh nắm tay bên trái, và họ kéo giật và họ đẩy tôi vào ở trong cái phía trong cái cửa của 110 ở đường Cầu Giấy đó. Và họ áp tải họ vô tuốt ở trong văn phòng ở trong. Cái bà con dân oan họ thấy như vậy thì họ mới kéo theo, họ cũng đẩy cổng họ vào cái họ thấy là công an giữ tôi, yêu cầu trả thầy ra, quý thầy đến để mà giúp đỡ đồng bào dân oan, có gì mà lại bắt quý thầy, đâu có phạm tội phạm luật gì đâu, yêu cầu hãy trả thầy ra. Họ la rất lớn và tôi đứng đó thì thấy cũng rất là tội nghiệp. Họ gào, họ la, họ rất lớn, thì công an họ thấy như vậy cái họ mới bèn họ nắm tay tôi, họ kéo vào các cái dãy phòng phía sau và họ kéo vào mất hút phía sau và tôi không còn nhìn thấy cái đồng bào dân oan nữa. Và nhưng mà ở phía sau những cái dãy phòng cũng nghe những cái tiếng la của đồng bào dân oan là yêu cầu phải thả thầy ra. Sau đó thì họ đưa tôi vô một cái trong cái căn phòng có hai anh công an đứng giữ ở đó. Một khoảng 10 phút sau thì lại mấy anh công an này lại áp tải tôi vòng ra phía sau một cái dãy phòng khác và đi vòng qua một cái khoảng đường khác. Thì đến chỗ đó thì thấy có một cái khoảng sân, thì là có một cái chiếc xe đã đậu sẵn rồi, thì mấy anh em mới đẩy chúng tôi lên cái xe đó và ngồi kèm lại trên xe là khoảng một người, một anh tài, một vị cán bộ ngồi ở trước và hai ba vị ngồi kèm ở phía sau với tôi. Cuối cùng thì xe đó họ đã chở, lúc đó là khoảng 8:30 họ đã bắt tôi và đưa lên xe chở đi.
Dạ, thế thì khi công an đã đưa Thượng Thoại về đâu, là nơi nào, và trong thời gian giam giữ công an đã đối đãi như thế nào với Thượng Thoại?
Sau khi mà họ áp tải tôi ra xe khỏi cái chỗ 110 ở Cầu Giấy đó thì họ đưa đi qua rất nhiều đường phố và khoảng cả gần cả tiếng đồng hồ. Hỏi như bây giờ đến đâu thì người ta nói bây giờ đến cái chỗ số 1 trên 34 đường Âu Cơ, đưa vòng ra phía sau rồi họ đưa lên tuốt trên cái lầu 2 vào trong một cái phòng. Hai ba anh áp tải tôi thì anh cũng giữ ở đó, có hai vị khác đến nữa. Một vị mới cho là trả lời chúng tôi tên là Minh, một anh này nói là tên là Trung. Một đảo lâu thì là lại có một anh khác nữa vô, có vẻ cấp lớn hơn mấy cái vị kia, tự giới thiệu rằng tôi là tên là Vệ, nói rằng mình là đại diện của cái cơ quan an ninh của Bộ Nội vụ, thì tôi là nên hợp tác làm việc, xin nhờ yêu cầu thầy phải cũng trả lời cho một số câu hỏi. Cái công việc này là lúc từ 9 giờ cho đến 11 giờ thì tôi không chịu trả lời. Tôi nói rằng anh cho rằng cái việc làm là của tôi ra đây để cứu trợ dân oan là như vậy là nó vi phạm pháp luật, để tôi nói là đây là một cái việc từ thiện là hoàn toàn vì cái tinh thần nhân đạo và đạo đức là hoàn toàn nó phù hợp với cái lương tâm và lương tri của mọi người, cho nên chúng chúng tôi không có nhất quyết là chúng tôi không có trả lời bất cứ câu hỏi nào với quý vị công an, giật hết cái số tiền mà chúng tôi cứu trợ cho đồng bào dân oan mà lại còn áp tải chúng tôi đến đây bắt giữ chúng tôi một cách bất hợp pháp như thế này thì chúng tôi không thể nào mà làm việc được. Đến 11 giờ có một người đẩy cửa bước vào và ăn mặc cũng rất là trịnh trọng. Ta là ông Nguyễn Văn Hưởng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tôi nhớ là khi mà ông Hưởng vừa mở cửa phòng vô thì tất cả mấy cái vị mà kia họ đứng lên họ chào rất là trịnh trọng. Và ông ta ngồi xuống một cách bệ vệ và quay về phía tôi. Theo cái lời của cái bác Hưởng này là cái số mà cái đồng bào dân oan á mà họ khiếu kiện đó là hoàn toàn là những cái kẻ họ giả mạo thôi. Cái lời của bác Hưởng, bác nói rằng những kẻ này là chỉ là giả mạo, là những cái kẻ xấu. Những người này là họ giàu có cái hàng bạc triệu bạc tí rồi, họ lại bị những cái kẻ khác giật dây xúi dục, cho nên lại cứ đến khiếu kiện, cho nên rằng ông không có được cứu trợ. Và nếu như mà ông cứu trợ và tất nhiên là ông tiếp tay để mà nhằm mà xúi dục hay là chấp động những cái kẻ xấu đó, cho nên chúng tôi là phải ngăn chặn cái việc này. Tôi đề nghị là cái số tiền mà ông định phát cho đồng bào đó thì ông nên nộp và giao lại cho cái quỹ của mặt trận tổ quốc trợ giúp cho những cái nạn nhân mà chất độc mà màu da cam. Phía nhà nước chúng tôi là rất là hoan nghênh. Tôi có trả lời cái vấn đề mà trợ giúp cho cái đồng bào da cam thì tôi nghĩ rằng là bên phía chính quyền cũng như là phía chính phủ Mỹ người ta cũng đã giúp đỡ rồi. Chúng tôi chỉ chiếu cố đến cái hoàn cảnh là cái đồng bào dân oan này họ bị mất hết rồi, họ rất là khổ sở. Thành lũy hơn nữa đồng bào gửi tiền về để nhờ cái cứu trợ cho đồng bào dân oan, cho nên chúng tôi không thể là chuyển cái số tiền này để qua cho mặt trận để mà cứu tế cho những người bị nạn nhân chất độc màu da cam được. Và trong cái cuộc tiếp xúc với ông Hưởng này á thì là ông còn có đưa ra một vài vấn đề nữa, chẳng hạn như ông với ông Thích Văn Độ là cứ nghe theo cái lời của ông Võ Văn Ái. Và ông biết là ông Võ Văn Ái làm những cái việc gì không? Ông ta là đã để chuyên xúi dục làm những cái việc chống phá lại chính quyền Việt Nam. Mà ông Hưởng này ông ăn nói những cái lời lẽ cũng rất là nặng nề và hoàn toàn là nó có tính cách chụp mũ và vu khống á. Thì tôi có phản bác lại mấy cái điều này. Thì tôi có nói rằng hoàn toàn những cái việc mà bác nói đó là hoàn toàn không có, là giáo sư Võ Văn Ái là phụ trách về cái phát ngôn nhân của Viện Hóa Đạo, là như vậy là quý vị đã xuyên tạc. Thì tôi chỉ có biết rằng giáo sư Võ Văn Ái là một người hết lòng vì đạo pháp, vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cũng hết lòng vì cái vấn đề những cái vấn đề nhân quyền và những cái vấn đề dân chủ của dân tộc của quê hương Việt Nam, cho nên thường hay có những cái lên tiếng để mà đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền và tự do tín ngưỡng của quê hương Việt Nam thôi. Chứ thì chúng tôi cũng không có thấy rằng cái việc thì giáo sư là đã có những cái sự gọi là chống phá chính quyền hay là âm mưu gì hết cả. Vậy chúng tôi cũng xin phản bác lại những cái điều của bác đã nói về Hòa Thượng Quang Độ cũng như là giáo sư Võ Văn Ái. Và trong cái cuộc nói chuyện này khoảng từ gần hơn một tiếng đồng hồ, ông có nói về cái vấn đề là phải đoàn kết Phật giáo. Cái lời ông Hưởng, ông nói rằng các cụ lớn của Phật giáo là tất cả đều đã ngồi chung lại, là chỉ có riêng ông Quảng Độ là tự mình tách riêng ra và tạo nên cái sự chia rẽ. Thì ở cái điểm này thì chúng tôi có thưa rằng là sự thật rằng là bên phía Giáo hội Thống nhất là chúng tôi bị đàn áp suốt mấy chục năm qua, mà như ngài Huyền Quang và Thượng Quán Độ hiểu quý vị đầy ải và bắt nhốt đi, đưa đi tù. Trong cái quyển của anh Đỗ Trung Hiếu đã viết, đã tố cáo đó, thì rõ ràng là mọi việc này là nhà nước sắp đặt và dàn xếp hết. Chứ bảo rằng là và bảo rằng Hòa Thượng Quảng Độ chúng tôi là tự tách riêng ra hay là tạo nên cái sự chia rẽ, thì Hòa Thượng chúng tôi cũng hết lòng vì cái sự đoàn kết của đất nước, của quê hương, của đạo pháp dân tộc. Cho nên ngài cũng đã có minh định rõ ràng cái bốn cái điều kiện mà tôi nghĩ rằng là nhà nước cũng đã có biết. Thì bởi vì hiện tại chúng tôi bị đàn áp chưa có phục hồi, và chúng tôi những cái tài sản trường sở và những cái chùa chiền đã bị mất hết, thì lấy trụ sở đâu mà làm việc và lấy cái cơ sở nào để mà ngồi lại để mà nói chuyện. Thì sau đó thì ông Hưởng này cũng có nói với, thì trong tương lai này là cái lễ Phật đản của Phật giáo năm tới thì thầy Thích Quang Ba ở bên Úc đã làm rất tốt cái việc này, và trong tương lai đây rồi nhiều thầy ở các nơi các nước rồi ta về đây ta dự lễ Phật đản rồi rất là tốt đẹp. Và thì tôi nói dạ thưa thầy, bây giờ cái chuyện mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước lập ra với lại trường hợp như thầy Thích Quang Ba ở bên Úc hợp tác như thế nào với nhà nước để tổ chức cái lễ Phật đản và mời về Đông Đúc này, nhưng mà cái vấn đề rằng rõ ràng rằng là đối với cái Giáo hội Phật giáo Thống Nhất chúng tôi vẫn còn bị đàn áp, vẫn còn bị ngăn cản, là cái điều đó nó vẫn còn rõ ràng với tất cả mọi người trên thế giới, và lịch sử người ta cũng sẽ ghi nhận cái điều đó chứ không có thể nào mà chạy trốn đi được.
Như vậy thì kính xin Thượng Tòa kể cho biết là trong cái trường hợp nào mà Thượng Tòa được trả tự do và về lại Sài Gòn?
Thì khi ông Hưởng đi rồi thì một cái vị kia mới lại đến tiếp tục làm việc. Thì tôi mới có trình bày trước một cái sự thành kiến, trước một cái sự chụp mũ vu khống của ông Hưởng đối với Hòa Thượng Quang Độ cũng như bên phía Giáo hội Thống Nhất, và chúng tôi phản đối cái việc mà quý vị đã bắt giữ đưa chúng tôi vào đây và áp lực và làm việc như thế này và lấy những cái tiền cứu trợ đồng bào dân ông. Và chúng tôi tuyên bố là tuyệt thực, thì tôi tuyên bố tôi nhất quyết tôi không làm việc và tôi tuyên bố tuyệt thực để phản đối cái việc đó. Và từ đó thì họ hỏi gì thì tôi cũng không có trả lời. Thành ra tôi nhất quyết là giữ y theo cái ý nguyện là nhất quyết không ăn và thiệt thực cho đến cái khi nào mà quý vị trả chúng tôi để cho chúng tôi được làm những cái công việc theo cái tinh thần của Phật giáo thôi. Và như vậy nó kéo dài cho đến suốt cho đến 4-5 giờ chiều, cho đến khoảng 5 giờ chiều á, thì tự nhiên ở cái cánh cửa ngoài mở ra thì có một vị đi vào một cách rất là ăn mặc cũng rất là đàng hoàng tề chỉnh đi vào. Thì tôi thấy mấy vị mà ngồi để làm việc với tôi từ hồi trưa giờ đó thì họ cũng rất là cung kính và chào cái vị này, có vẻ vai trò cái ông này còn có vẻ hình như còn trên cả cái ông Hưởng hồi sáng nữa đó. Thì cái vị đó mới quay lại phía tôi á, người ta mới nói rằng theo tôi thì cái việc làm từ thiện thì rất tốt đó, nhưng ở đây chúng tôi không có hoan nghênh cái việc làm cứu tế này của thầy ở ngoài này, nó khác với ở trong Sài Gòn. Thôi thì để đưa thầy vào lại ở trong Sài Gòn, ngoài này không có giống như trong đó. Thế rồi ông quay lại để ra lệnh cho mấy cái vị kia sắp xếp đi, giải quyết cho nó nhanh đi. Sau đó thì ông mở cửa phòng ông đi ra. Thì sau đó thì tự nhiên mấy vị kia ngưng hết, đem cái số tiền mà hồi sáng mà họ dịch đó vào, và cuối cùng thì họ kêu người ra đếm rõ ràng đúng là 50 cái phong bì và mỗi bì là 500 ngàn. Và sau đó thì họ áp tải tôi, đưa tôi vào trong cái xe thì chở tôi đi ra phi trường. Thì lúc bây giờ thì ra tới phi trường là có một cái cổng nào đó, cái rồi họ đưa xe họ chạy thẳng ra gần ở giữa, đưa tôi lên lầu rồi đưa xuống cái cầu thang rồi đưa áp tải tôi đến dưới và đưa vào trong phi cơ, đưa vào tới Sài Gòn. Thì có cái xe khác nó cũng chờ sẵn ở dưới chân cầu thang và họ áp tải tôi lên xe và họ đưa thẳng tôi về tới trước chùa Liên Trì.
Cuối cùng thì kính thượng tọa là một tu sĩ mà đi cứu trợ dân oan khiếu kiện và bị đối xử như vậy, thì cái cảm tưởng của thượng tọa như thế nào?
Trước cái tình cảnh đối khổ của đồng bào thì mình á là để thể hiện cái tinh thần vị tha từ bi của Phật giáo, thì để mà chia sẻ và thể hiện cái người tinh thần cái dân tộc với nhau, thì mình giúp đỡ để cho họ cũng đỡ đi phần nào. Thì đó là cũng là góp phần trong cái vấn đề an sinh xã hội cũng như là vấn đề từ thiện thôi, nhưng mà lại họ hoàn toàn họ ngăn cản và họ đàn áp một cách, và họ có một cái thái độ rất là nặng nề. Chúng tôi rất là buồn, bởi vì với tư cách là một tu sĩ và cũng vốn là một cái nạn nhân của chế độ, và Giáo hội Phật giáo Thống Nhất cũng đã từng bị đàn áp như vậy, cho nên rất thông cảm cho cái hoàn cảnh của đồng bào dân ông.
Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Khâm Thanh.
Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng, chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam không nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì sao thiên.